Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Mastering Graphics Programming with Vulkan của Marco Castorina và Gabriel Sasson là sách kỹ thuật về lập trình đồ họa thời gian thực, tập trung vào việc xây dựng một rendering engine hiện đại bằng Vulkan. Thay vì chỉ giới thiệu từng hàm API riêng lẻ, sách định vị Vulkan như nền tảng để tổ chức toàn bộ hệ thống render, từ khung làm việc ban đầu đến các kỹ thuật tiên tiến. Nội dung đi qua Pipeline Layout, quản lý tài nguyên, Resource Barrier, đồng bộ hóa, GPU-driven rendering, Mesh Shader và Ray Tracing thời gian thực. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu vì sao một engine cần những cấu trúc này, cũng như cách ghép chúng thành quy trình chạy hiệu quả trên GPU. Sách có mã nguồn đi kèm và hướng đến việc học qua triển khai. Dù phần mô tả có nhắc tới người mới, tài liệu mã nguồn của sách nêu rõ người đọc cần có kiến thức Vulkan nền tảng. Vì vậy, đây phù hợp nhất với lập trình viên đã biết C hoặc C++ và muốn chuyển từ ví dụ Vulkan đơn lẻ sang tư duy thiết kế engine. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng rendering framework thay vì học Vulkan như một tập hợp lệnh rời rạc. Điểm trọng tâm của sách là phát triển nền móng cho một rendering framework, rồi mở rộng nền móng ấy thành engine, có thể xử lý các nhu cầu hiện đại. Cách tiếp cận này quan trọng vì Vulkan là API mức thấp. Nó trao quyền kiểm soát lớn cho lập trình viên, nhưng cũng buộc họ tự chịu trách nhiệm về vòng đời tài nguyên, việc ghi lệnh, trạng thái pipeline và đồng bộ giữa CPU với GPU. Nếu chỉ học theo các ví dụ vẽ tam giác hoặc tải mô hình, người đọc có thể biết API hoạt động ra sao, nhưng vẫn khó hình dung một dự án lớn phải được tổ chức thế nào. Sách chuyển trọng tâm sang kiến trúc, nghĩa là các phần như khởi tạo, quản lý device, command buffer. Tài nguyên và pipeline cần được thiết kế để tái sử dụng, thay vì viết lại theo từng hiệu ứng. Việc xây dựng từng lớp của engine cũng giúp liên hệ trực tiếp giữa quyết định kỹ thuật và kết quả render. Một abstraction tốt không nhằm che giấu hoàn toàn Vulkan. Nó cần giảm mã lập, nhưng vẫn giữ được khả năng kiểm soát rõ ràng về bộ nhớ, trạng thái và thời điểm GPU, thực thi công việc. Đây là khác biệt cốt lõi giữa một bản demo kỹ thuật và một framework có thể tiếp tục mở rộng cho game, mô phỏng hoặc hiệu ứng hình ảnh. Thứ hai, pipeline layout và quản lý tài nguyên là trung tâm của thiết kế Vulkan có thể mở rộng. Sách dành sự chú ý cho các thành phần Vulkan quyết định cách shader nhận dữ liệu, đặc biệt là pipeline layout. Trong Vulkan, shader không tự động truy cập texture, buffer hay hàng số theo một cơ chế ẩn như ở các API cấp cao hơn. Lập trình viên phải mô tả rõ descriptor set layout, push constant và cách các tài nguyên được gắn với pipeline. Điều này khiến pipeline layout trở thành một giao kèo giữa mã CPU và mã shader. Khi giao kèo thiếu nhất quán, engine dễ phát sinh lỗi binding, khó tái sử dụng shader và khó thay đổi vật liệu hay hiệu ứng khi được tổ chức hợp lý. Nó tạo cơ sở cho việc phân nhóm dữ liệu theo tần suất cập nhật, chẳng hạn dữ liệu toàn cục của khung hình, dữ liệu riêng của vật liệu và dữ liệu riêng từng đối tượng. Sách đặt chủ đề này trong bối cảnh xây engine, nên giá trị không nằm ở việc nhớ cấu trúc Vulkan, mà ở việc nhận ra chi phí thiết kế dài hạn. Một hệ thống tài nguyên cần cân bằng giữa tính linh hoạt và số lần cập nhật descriptor, giữa khả năng dùng lại pipeline và các biến thể shader. Đây là lý do quản lý tài nguyên không phải chi tiết phụ trợ, mà là phần định hình hiệu năng và khả năng bảo trì của renderer. Thứ ba, resource barrier và đồng bộ hóa giúp dữ liệu GPU đúng trước khi tối ưu hóa tốc độ. Resource barrier là một chủ đề thiết yếu vì Vulkan không tự suy đoán đầy đủ thứ tự truy cập tài nguyên cho ứng dụng. Cùng một image hoặc buffer có thể được ghi trong một công đoạn, sau đó được đọc ở công đoạn khác, hoặc được chuyển giữa mục đích render target, texture và nguồn sao chép. Nếu engine không khai báo đúng dependency và chuyển đổi trạng thái cần thiết, GPU có thể đọc dữ liệu chưa hoàn tất hoặc dùng tài nguyên theo cách không hợp lệ. Sách xem barrier như công cụ để kiểm soát quy trình dữ liệu, không chỉ như đoạn mã bắt buộc thêm vào để hết lỗi validation. Cách nhìn này đặc biệt có giá trị khi engine chứa nhiều pass render, xử lý hậu kỳ, tính toán bằng compute shader hoặc upload dữ liệu bất đồng bộ. Đồng bộ hóa đúng cũng không đồng nghĩa với đồng bộ hóa quá mức, chèn các rào chắn rộng và thường xuyên có thể làm giảm tính song song, vốn là lợi thế của GPU. Vì thế, người đọc cần hiểu tài nguyên nào được truy cập, ở giai đoạn pipeline nào, theo kiểu đọc hay ghi và dependency thực sự cần thiết là gì. Chủ đề này làm rõ một nguyên tắc thực tế. Tính đúng đắn của luồng dữ liệu phải được thiết lập trước, rồi mới có thể đo đạc và tối ưu hiệu năng một cách đáng tin cậy. Thứ tư, GPU-driven rendering thay đổi cách engine chuẩn bị và gửi công việc vẽ. một nội dung tiên tiến của sách là GPU Driven Rendering, tức hướng thiết kế chuyển nhiều công việc chuẩn bị lệnh vẽ từ CPU sang GPU. Trong renderer truyền thống, CPU thường duyệt đối tượng, thực hiện calling, sắp xếp trạng thái và phát nhiều draw call. Khi số lượng đối tượng tăng, chi phí điều phối của CPU và số lần gọi lệnh có thể trở thành nút thắt, ngay cả khi GPU còn khả năng xử lý. GPU Driven Rendering tìm cách dùng buffer dữ liệu, compute work và các cơ chế vẽ gián tiếp để GPU tham gia quyết định phần việc nào cần được render. Giá trị của hướng này không phải là loại bỏ hoàn toàn CPU, mà là giảm các thao tác lặp lại, tận dụng tính song song cao và tạo đường đi phù hợp hơn cho cảnh phức tạp. Tuy nhiên, sách đặt kỹ thuật này sau nền tảng framework, tài nguyên và barrier là có lý do. Một hệ thống GPU driven chỉ đáng tin khi dữ liệu instance, lệnh gián tiếp và dependency giữa các pass đã được quản lý chặt chẽ. Nó cũng đòi hỏi cách debug khác với vòng lặp draw call tuần tự trên CPU, nhờ đưa kỹ thuật vào bức tranh engine hoàn chỉnh. Sách giúp người đọc hiểu GPU driven rendering là quyết định kiến trúc phục vụ khả năng mở rộng, không phải một tính năng độc lập có thể thêm vào mà không thay đổi hệ thống xung quanh. Cuối cùng, Mesh Shader và Ray Tracing được trình bày như các bước mở rộng của renderer hiện đại. Sách đề cập Mesh Shader và Ray Tracing thời gian thực như những kỹ thuật đưa renderer vượt ra ngoài pipeline rasterization truyền thống. Mesh Shader cho phép tổ chức lại phần xử lý hình học theo mô hình lập trình hiện đại hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi vertex và geometry shader cổ điển. Tiềm năng của nó nằm ở việc xử lý, chọn lọc và tạo cụm hình học theo cách phù hợp hơn với dữ liệu cảnh lớn, nhưng hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc phần cứng hỗ trợ, thiết kế dữ liệu và toàn bộ pipeline phía sau. Ray Tracing thời gian thực mở ra các hiệu ứng như phản xạ, bóng và chiếu sáng dựa trên truy vết tia. Song nó không thay thế đơn giản rasterization trong mọi trường hợp. Một engine thực tế thường cần cân nhắc chi phí xây dựng cấu trúc tăng tốc, cập nhật cảnh động, ngân sách khung hình và cơ chế kết hợp nhiều kỹ thuật render. Giá trị của việc sách bao quát hai chủ đề này là tạo cầu nối từ các nguyên lý Vulkan nền tảng tới năng lực phần cứng mới. Người đọc không chỉ thấy tên các tính năng mới, mà có bối cảnh để đánh giá chúng ảnh hưởng ra sao đến tài nguyên, đồng bộ hóa, shader và kiến trúc engine. Điều này đặc biệt hữu ích khi mục tiêu là theo dõi sự phát triển của đồ họa thời gian thực mà không tách rời khỏi các ràng buộc triển khai. Kết luận, Mastering Graphics Programming with Vulkan phù hợp nhất với lập trình viên đã nắm các khái niệm Vulkan cơ bản và muốn hiểu cách biến chúng thành một renderer có cấu trúc. Người làm engine, game developer, lập trình viên đồ họa cho mô phỏng hoặc visual effects sẽ hưởng lợi trực tiếp. Vì sách tập trung vào những vấn đề xuất hiện khi dự án vượt khỏi quy mô ví dụ nhập môn, người mới hoàn toàn vẫn có thể tham khảo nhưng nên chuẩn bị trước về C hoặc C++ shader, các khái niệm GPU cơ bản và quy trình Vulkan tối thiểu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nối các chi tiết API với quyết định kiến trúc. Pipeline layout, descriptor, resource barrier hay lệnh vẽ gián tiếp không được xem là các mục độc lập, mà là các phần liên kết trong một engine cần đúng, nhanh và có thể mở rộng. Đây cũng là điểm khiến sách khác với nhiều tài liệu, Vulkan chỉ tập trung vào khởi tạo thiết bị, swap chain hoặc các mẫu render nhỏ. Nó hướng người đọc đến tư duy hệ thống, rồi mới mở rộng sang GPU-driven rendering, mesh shader và ray tracing. Mã nguồn đi kèm càng hữu ích cho việc đối chiếu ý tưởng với triển khai, dù người đọc vẫn cần tự kiểm tra khả năng hỗ trợ Vulkan 1. 2. Hệ điều hành Windows hoặc Linux cùng phần cứng của mình. Nhìn chung đây là một tài liệu chuyên sâu có giá trị cho người muốn thiết kế renderer hiện đại, thay vì chỉ học cách gọi API Vulkan. Nếu bạn muốn ủng hộ Marco Castorina, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!